Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 259. Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Quảng Thông, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 8 tháng 2 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Xin mời xem kinh văn. Câu thứ nhất trong văn Trường Hàng: Cưu Bàn Trà Dương. Phục thứ tăng trưởng Cư Bàn Trà Dương, đắc diệt nhất thiết quan hại lực giải thoát môn. Trong chúng thần, bốn vị trước là Tứ Đại Thiên Dương mà trong Phật Pháp thường đề cập đến. Vị đầu tiên là Đông Phương Trì Quốc Thiên Dương Càn Thác Bà Dương. Sau khi giới thiệu xong, đến chủng loại thứ hai chính là Nam Phương Cưu Bàn Trà Thiên Dương. Hàm nghĩa bên trong danh hiệu Thiên Dương ở trước đã nói qua rồi. Ở chỗ này chúng ta chú trọng pháp môn tu học của Ngài. Ngài đã đạt được diệt nhất thiết quán hại lực. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương đã khai thị cho chúng ta biết nội hoặc ngoại thù, giai danh quan hại, an trụ nhẫn lực, tịnh năng phục chi. Tuy rằng chú giải rất đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó đã điểm ra cho chúng ta hiểu. Học Phật, tu hành, oán thân trái chủ không phải kết trong một đời, mà đời đời kiếp kiếp. Thiên nhãn của chúng ta chưa khai mở. Nếu như mở được thiên nhãn thì sẽ biết quán thân trái chủ là một nhóm lớn, là một đội lớn, dân số rất đông, gần như không thể đếm hết được. Cho nên tại sao Bồ Đề Đạo khó khăn như vậy? Tại sao lại có nhiều chướng ngại như thế? Nếu quý vị hiểu thì sẽ biết được quan gia trái chủ đang tác quái tạo chướng ngại. Họ không muốn chúng ta thành tựu, họ chỉ muốn báo thù. Có quán thì báo quán, có thù thì báo thù. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đã kết những quán thù rất lớn đối với tất cả chúng sanh, rất nhiều. Đừng nói đâu xa, chúng ta chỉ nói tới việc sát sanh. Sau khi học Phật, chúng ta mới biết được đây là sự diệt lầm, trường chay không sát sanh. Nhưng trước khi chưa học Phật, chúng ta vô tình sát hại những chúng sanh này. Loại nhỏ nhất như con muỗi, con kiến, chúng ta nhìn thấy đều giết hại. đó cũng là một sinh mạng, chúng cũng là một chúng sanh, chúng cũng tham sống sợ chết. Chúng ta giết hại chúng, chúng không thể phản kháng, nhưng mà oán hận đã giữ trong lòng, mãi mãi không thể xóa bỏ. Việc này rất phiền phức. Ngày trước tôi ở Singapore, có một vị cư sĩ từ Đài Loan đến thăm tôi, nói về vấn đề này. Ông nói trong nhà có con kiến, con ruồi, con gián, còn có con mối. Ông nói những con vật này sau khi chúng học Phật trì giới, đã thọ tam quy ngũ giới, có thể giết chúng không? Đây là những côn trùng gây hại. Vì sao chúng gây hại vậy? Chúng tôi báo quán. Chúng ta nhìn thấy chúng vẫn còn giết hại chúng, quán lại càng thêm quán. Như vậy không thể giải quyết vấn đề. Ông nói vậy phải làm sao? Đặc biệt là con mối, sức sinh sản của chúng rất mạnh. Nếu như không giết chúng thì không bao lâu căn phòng đó sẽ bị chúng đục rỗng, căn phòng sẽ bị sụp đổ. Đây là vấn đề rất hiện thực. Nếu gặp phải nó, chúng ta phải làm sao đây? Những tổ sư đại đức xưa nay chỉ dạy chúng ta, mỗi khi chúng ta làm một việc Phật sự, tức là bình thường ở nhà tụng một quyển kinh, niệm một chuỗi hạt danh hiệu Phật, sau khi niệm xong đều phải hồi hướng. Hồi hướng cho ai? Cho quán thân trái chủ. Trên là báo ân, dưới là dành cho quán thân trái chủ. Nhưng mà hồi hướng của chúng ta vẫn còn rất sơ sài, không đủ thành ý. Vì vậy sức mạnh hồi hướng này rất yếu. Chân thành cung kính, một lòng xưng niệm, sự hồi hướng này mới có hiệu quả. Phải hóa giải những quán kết này. Tôi dạy chư vị đồng học, có một số đồng học tin tưởng, về tới nhà thật sự chịu tin, chịu làm, dặn dò những con vật nhỏ này. Chúng tôi tu hành cần một nơi sạch sẽ, quý vị đừng tới quấy rối. Tôi sẽ đem công đức tu học của mình hồi hướng cho quý vị. Tôi tu hành thay quý vị, tụng kinh thay quý vị, niệm Phật thay quý vị, thì chúng không tới làm phiền, chúng dọn nhà đi hết. Có hiệu quả. Có đồng học nói phương pháp này rất có hiệu quả. Cho nên chân thành có thể cảm động những con vật nhỏ. Khi Đại sư Ấn Quang còn tại thế, đã làm tấm gương tốt cho chúng ta, đó cũng không nằm ngoài sự dạy dỗ của bậc thánh hiền xưa. Chân thành cung kính, một lòng xưng niệm. Trong truyện ký chúng ta thấy được, trong căn phòng đó có rất nhiều muỗi, ruồi, bọ chét. Khi Đại sư Ấn Quang dọn tới đó ở, thì trong phòng đó không còn nhìn thấy con vật nào. Nhà Phật nói thiên đơn, chúng dọn nhà, chúng dọn đi hết. Tại sao Ngài làm được, chúng ta không làm được? Ngài thay những động vật này tu công đức, tu phước báo. Công đức phước báo ngày nay chúng ta tu được đều tự mình hưởng thụ. Công đức mà Đại sư Ấn Quang đã tu để cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Cho nên những chúng sanh này sẽ dọn nhà, không tự quấy rối Ngài. Biết rằng nếu công đức tu hành của Đại sư Ấn Quang càng thù thắng, lợi ích của chúng sẽ càng nhiều. Nếu như chúng tới quấy rối Ngài, khiến tâm của Ngài không chuyên, công đức của Ngài ít thì phước báo chúng được cũng ít. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, có thể giữ giới tuyệt đối, không sát sanh, yêu thương tất cả chúng sanh. Phạm vi ý nghĩa của Đại sư Thanh Lương nói rất rộng, nội hoặc ngoại thù. Nội hoặc là phiền não của nội tâm, đây là quan gia. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật nói cho chúng ta biết về ma chướng. Ma có bốn loại. Loại thứ nhất là ngũ ấm ma. Loại thứ hai là phiền não ma. Nội quật mà Đại sư Thanh Lương giảng là phiền não ma. Loại thứ ba là tử ma. Loại thứ tư là thiên ma. Phàm là bên ngoài đều thuộc về thiên ma. Như những con vật nhỏ tới quấy rối quý vị, không để quý vị tu hành đàng hoàng, không thể sinh sống bình thường, phần lớn đều thuộc về loại thiên ma này. Ngũ ấm và phiền não là bên trong chúng ta, không phải từ bên ngoài tới. Ngũ ấm chỉ căn thân, nhục thân này của chúng ta. Trong sắc nói về tứ đại. Tứ đại không điều hòa thì sinh lý chúng ta sinh bệnh. Thọ tưởng hành thức là tâm lý. Bệnh không ngoài hai loại lớn này, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Như bây giờ chúng ta nhìn thấy một số thần kinh không bình thường. Đây là gì vậy? Đây là trong bốn loại là thọ tưởng hành thức này có vấn đề, đều cản trở việc tu hành. Tất cả những điều này là quán hại vô lượng vô biên. Phiền não cũng là vô lượng vô biên. Quan gia đối đầu cũng vô lượng vô biên. Chúng ta phải làm sao để hóa giải những quán kết này, tăng trưởng thiên dương. Quý vị suy nghĩ ý nghĩa của tăng trưởng. Tăng trưởng nghĩa là tăng trưởng đạo hạnh. Hay nói cách khác, tăng trưởng trí tuệ. Tăng trưởng thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Vậy là có thể hóa giải tất cả điều này. Trong Phật Pháp, tăng trưởng nghĩa là tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn. đối trị với tất cả quan nghiệp lực, vì muốn giải quán, vì muốn quá giải quán kết, chúng ta nghiêm túc nỗ lực tu hành, thành tựu đạo nghiệp. Sau khi chính mình tu thành chứng quả, quay lại độ những quán thân trái chủ. Như vậy, quán thân trái chủ sẽ không làm khó quý vị nữa. Không những không cản trở quý vị, ngược lại giúp quý vị. Thành tựu của quý vị chính là họ được lợi ích, họ được hưởng lợi. Chúng ta phải giữ tâm này. Tâm này phải chân thật, mới cảm động được những quán thân trái chủ, mới có thể tránh khỏi tất cả quán hại. Nếu nói gặp phải chuyện như thế này, mời đạo sĩ tới bắt quỷ, vẽ bùa niệm chú, có thể giải quyết được vấn đề không? Không thể giải quyết. Ngược lại khiến những quán thù này càng sâu. Có thể thấy được làm như vậy không phải là cách giải quyết tốt. Cách giải quyết tốt nhất chính là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta có thể nhẫn nhịn, dùng trí tuệ để hóa giải. Nhà Phật thường nói, quan gia nên giải không nên kết. Không kết quán thù với bất kỳ ai, không kết quán thù với bất kỳ chúng sanh nào. Trong chúng sanh bao gồm động vật, cũng bao gồm thực vật. Thực vật cũng có sinh mạng. Chư Phật Bồ Tát một lòng từ bi. Từ bi là yêu thương chân thành, yêu thương tất cả chúng sanh, đều dùng tâm yêu thương bình đẳng đối với động vật, thực vật. Làm gì có đạo lý không quá giải quán hại? Người thế gian không hiểu rõ đạo lý này, gặp phải việc này lập tức đối kháng. Đối kháng quán này kết càng sâu. Thường nói là quan quan tương báo, không bao giờ dứt. Lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp cũng không tự tại. Thời gian trong lục đạo luân hồi càng dài, quán kết càng nhiều, lại càng sâu. Cho nên chúng ta phải nghĩ tới những sự thật này mới thấy đáng sợ, mới biết vấn đề này cần phải giải quyết. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Phải giải quyết sớm thôi. Phương pháp giải quyết, vào đầu nhà Thanh, trong chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đại sư Quán Đỉnh từng nói một câu. Ngài nói, thế giới này quan nghiệp cực trọng. Tất cả các kinh pháp, sám pháp trong Phật Pháp cũng không thể sám trừ được, đều không có cách giải quyết. Cuối cùng chỉ có pháp môn niệm Phật có thể giải quyết. Người hiểu đạo lý này không nhiều. Không phải người từng trải qua, không thể nói ra được những lời này. Công đức niệm Phật là đệ nhất thù thắng, không gì thù thắng hơn. Tại sao vậy? Niệm Phật được Phật lực gia trì, niệm Phật A-di-đà được thần lực của tất cả chư Phật khắp mười phương gia trì. Trong kinh Di-đà nói sáu phương Phật, kinh Vô Lượng Thọ nói mười phương Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật này, tức là niệm tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời. Được quay thần của tất cả chư Phật gia trì, sức mạnh này tất nhiên vượt qua tất cả kinh, tất cả pháp. Thật sự hiểu rõ đạo lý này, người hiện nay đa số đều tu pháp môn sám hối, như Thủy Lục Pháp Hội, Lương Hoàng Bảo Sám, đông người rất náo nhiệt. Hiệu quả thực tế mãi mãi không thể bằng niệm Phật đường. Quý vị đừng thấy ba người, năm người đang niệm Phật, lực lượng sám hối tiêu nghiệp đó hơn hẳn Thủy Lục không biết bao nhiêu lần. Từ Đại sư Quán Đỉnh, chúng ta có thể hiểu rõ đạo lý này. Cho nên lúc nào cũng phải có nguyện vọng hóa giải quán kết. Không những bình thường niệm Phật hồi hướng, mà còn phải hành động thực tế. Sự tu học của chúng ta mới không uổng công. Lực lượng này sẽ thù thắng. Nói một cách khác, áp dụng sự tu học của chúng ta vào trong cuộc sống, thì hiệu quả công đức này rất thù thắng. Làm sao có thể áp dụng pháp môn niệm Phật vào cuộc sống? Tu học Tịnh Tông, sau khi học hội Tịnh Tông thành lập, chúng ta đưa ra năm khoa mục tu học, tức là thực hành giáo huấn của Thế Tôn trong kinh luận Tịnh Tông. Khoa mục thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ba điều 11 câu này nhất định phải làm được. Trong điều thứ nhất có 4 câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta nói tu tịnh nghiệp, tu tịnh độ. Tu tịnh độ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chỗ này. Không thể thực hành, hiệu quả của câu A-di-đà Phật này không cao. Quán thân trái chủ của quý vị được ít lợi ích, có khi họ không tha cho quý vị. Quả nhiên thực hành, công đức này lớn, họ có được nhiều lợi ích. Không những không cản trở, chúng ta dựa trên tình người mà nói, ngược lại họ giúp đỡ quý vị. Bởi vì giúp quý vị chính là giúp chính họ. Cho nên phải thực hành. Làm sao hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng? Chúng ta làm được hai câu sau, tức là thực sự hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát tu tập thiện nghiệp. Không làm được tám chữ này thì không phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phật pháp trọng thực hành, không phải chỉ nói suông. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, đầy đủ chúng giới, không phạm oai nghi. Ba câu này nghĩa là sao? Đơn giản mà nói, tức là buông bỏ cách nhìn, cách nghĩ, cách làm sai lầm của mình, tùy thuận giáo huấn của Phật. Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta thật thà làm như thế đó. Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta nhất định không làm. Đây gọi là quy y. Quy là quay đầu. Từ tư tưởng, kiến giải, hành vi sai lầm của chúng ta mà quay đầu lại, nương tựa sự dạy dỗ của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành. Từ phẩm 32 tới phẩm 37 của Kinh Vô Lượng Thọ, đoạn kinh văn lớn này, phán giáo của chư vị cổ đức nói cho chúng ta về ngũ giới thập thiện. Đây là nói chi tiết về tam quy ngũ giới thập thiện. Mỗi ngày chúng ta đọc tụng, y theo sự dạy dỗ của Đức Phật, tu pháp sám hối. Những gì mà Phật nói, những điều nào ta làm được rồi, làm được phải duy trì, đừng để mất đi. Những điều này ta vẫn chưa làm được, vậy cần phải cố gắng học tập nghiêm túc. Đây gọi là tu hành chân chánh, gọi là tu tịnh nghiệp. Sau đó niệm câu danh hiệu Phật này mới tương ưng. Nếu không thì danh hiệu Phật đó chỉ là câu khẩu hiệu, trong tâm hành không tồn tại. Đó là những gì người xưa nói, quý vị hét đến rách cổ họng cũng uổng công. Trong miệng có Phật, trong tâm không có Phật. Trên miệng có Phật, trong tâm không có Phật. Trong hành vi không có Phật. Như vậy không thể tương ưng. Niệm Phật quan trọng nhất là trong tâm có Phật. Tâm là tâm Phật, nguyện là nguyện Phật, hành là hành vi của Phật. Hành vi của Phật là gì vậy? Mười điều thiện. Chúng ta thấy hình tượng Phật. Ở đây hình tượng Phật của chúng ta rất nhiều. Hào quang trên tượng Phật có ba chữ: Án A Hồng. Ba chữ này chính là thập thiện nghiệp đạo. Án là thân, A là ngữ, Hồng là ý. Ba nghiệp thân ngữ ý thanh tịnh. Ba chữ này có ý nghĩa như vậy: ba nghiệp thanh tịnh chính là Phật viên mãn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy cho chúng ta biết rất rõ ý nghĩa này. Khéo giữ gìn khẩu nghiệp, không nhìn lỗi người. Khéo giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm ô. Từ mê tà nhiễm, chúng ta phải quay đầu lại, nương vào giác chánh tịnh. Đây mới là hiếu thân thật sự, tôn sư thật sự. Vào đời nhà Đường, Đại sư Thiền Đạo chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong chú giải Ngài đã nói rất nhiều, khuyên bảo chúng ta phải tùy thuận giáo huấn của Phật. Trong kinh điển dạy chúng ta làm, nhất định nghiêm túc cố gắng mà làm. Dạy chúng ta không được làm, quyết định không vi phạm. Đây gọi là học Phật. Chúng ta làm được như vậy, đem công đức hồi hướng cho tất cả quán thân trái chủ, thì quán thân trái chủ biến thành thần hộ pháp của chúng ta. Không những không làm khó, còn bảo vệ quý vị. Đây là cách tốt để tiêu trừ oan nghiệp. Thù thắng hơn nữa, không những một đời thành tựu, mà một đời có thể thành tựu vô cùng thù thắng. Phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên người tu hành. Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ. Như thần núi Bắc Triều Tiên đã nói, trên trời cũng không bình an, dưới đất không thể tiếp tục ở. Một lòng một dạ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật sự giác ngộ. Tâm này chính là phát tâm Bồ Đề, tâm vô thượng Bồ Đề. Thâm tín nhân quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ý nghĩa trong câu này rất thâm sâu. Niệm không phải miệng niệm, mà tâm phải niệm, thân cũng phải niệm. Tâm là tâm Phật, nguyện là nguyện Phật. Vậy thì tâm quý vị niệm Phật, niệm liên tục. Hành làm sao niệm Phật? Hành có thể giữ thập thiện, lục độ. Đây là thân chúng ta niệm Phật. Thân, miệng, ý, ba nghiệp đều niệm Phật. Như vậy mới có thể tương ưng. Ba nghiệp đều tương ưng, cùng một đạo lý với tam mật tương ưng. Như trong Mật Tông nói, tương ưng của Mật Tông là miệng trì chú, tâm quán tưởng, tay kiết ấn. Chúng ta nói đó là tâm nguyện đồng với tâm nguyện của Phật, hành vi đồng với hành vi của Phật, còn thù thắng hơn tam mật tương ưng. Chúng ta phải biết làm thế nào để tu học, làm sao để nâng cao cảnh giới của chính mình. nhất định phải đoạn 10 điều ác, phải tu 10 điều thiện, chuyển ác thành thiện. Từ nền tảng này mà nâng cao lên, tu học lục ba la mật của Bồ Tát, đó chính là chuyển phàm thành thánh. Chúng ta phải có một cuộc chuyển biến lớn. Phật dạy Bồ Tát, Bồ Tát là học trò của Phật. Chúng ta phát tâm học Phật, y giáo phụng hành, quý vị là Bồ Tát. Có thọ Bồ Tát giới hay không, đó là hình thức, không quan trọng. Tôi quen biết một bà cụ 101 tuổi. Bà không phải người già, bà là người thanh niên 101 tuổi. Lúc trước bà là nữ tu của Thiên Chúa giáo. Bây giờ về nhà rồi, bà xem rất nhiều sách của tôn giáo, thích đọc sách, rất thích Phật giáo. Bà hỏi tôi, bà có tư cách làm đệ tử Phật không? Tôi nói, tâm hạnh của bà và tâm hạnh của Phật như nhau. Nhà Phật nói, năm giới 10 điều thiện bà đều làm được. Phật dạy Bồ Tát lục ba la mật bà cũng làm được hết. Tôi nói, bà là tiêu chuẩn của đệ tử Phật. Bà xin thọ tam quy, chúng tôi tặng tất cả chứng chỉ tam quy ngũ giới cho bà. Làm được. Bà thật làm được, không phải giả làm. Bố thí ba la mật là gì? Dùng lời ngày nay mà nói, phục vụ cho chúng sanh chính là bố thí ba la mật, bố thí cúng dường. Chúng ta dùng tài lực giúp tất cả chúng sanh, đó thuộc về tài bố thí. Chúng ta dùng công sức, dùng thể lực của chúng ta, dùng trí tuệ của chúng ta giúp tất cả chúng sanh. Đây là nội tài bố thí. Công đức nội tài hơn hẳn ngoại tài. Dạy người khác, khuyến hóa người khác là bố thí pháp. Giúp người vượt qua khổ nạn là vô úy bố thí. Người thanh niên 101 tuổi này, bà làm được rồi. Cho nên bà rất trẻ. Gần đây tôi giảng kinh cũng nói đến phú quý, thứ mà người thế gian thường tìm cầu. Tôi thấy cư sĩ Hứa Triết, bà 101 tuổi đã quy y, chúng ta gọi bà là cư sĩ. Bà là người thật sự phú quý, như trong ý nghĩa của Phật Pháp nói. Một đồng tiền bà cũng không có, cái gì cũng không có, bà thật sự làm tới vô ngã. Phú là thế nào? Cuộc sống bà không thiếu thốn, tuy không có gì cả, nhưng không thiếu bất cứ thứ gì, gọi là phú. Quý ở đâu? Không phải bà có địa vị, cũng không phải có thân phận gì, có quyền thế gì trong xã hội này, bà không có gì hết. Nhưng bà nhận được sự tôn kính của đại chúng, đây chính là quý. Đây là phú quý chân thật. Từ đâu mà có? Có từ ba loại bố thí. Phật nói cho chúng ta biết, tu tài bố thí, vật chất trong cuộc sống quý vị không thiếu thốn, không cần nhiều, nhiều cũng không có tác dụng. Đủ dùng là tốt. Bà ngày ngày khuyên người, khuyên người hành thiện, khuyên người làm việc tốt, là pháp bố thí. Cho nên bà có trí tuệ, giúp mọi người giải quyết khổ nạn, đây là bố thí vô úy. Bà được khỏe mạnh sống lâu. Cuộc sống của bà, chúng ta ghi hình cho bà. Băng ghi hình này đem tới rồi, nhưng vẫn chưa cắt ghép, chưa chỉnh sửa, mở ra cho mọi người ở đây xem. Tôi gặp mặt bà, thấy thế nào? Nhìn rất chăm chú. Tôi thấy bà khoảng 40 tuổi mà thôi. Tuyệt đối không nhìn ra bà đã 100 tuổi. Bà sinh năm 1900, năm nay là năm 2000. Người Trung Hoa tính tuổi mụ là 101 tuổi. Tai mắt minh mẫn, xem báo chí không cần đeo kính, phản ứng linh hoạt, hoàn toàn giống như thanh niên, cơ thể khỏe mạnh, còn lộn nhào cho chúng ta xem. Những người 40, 50 tuổi chúng ta bây giờ không thể so với bà, thể lực không bằng bà. Bây giờ mỗi ngày bà còn chăm sóc rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, giúp người ta trả tiền phòng, trả tiền điện nước, tặng gạo, tặng dầu cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi tôi tới thăm bà, căn nhà của bà ở không lớn, dọn dẹp rất sạch sẽ, không dính một chút bụi. Thấy nhiều bao chồng chất trong phòng, còn có khoảng hơn 30 bao gạo trắng. Đây là người ta tặng cho bà. Bà đem chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi tác lớn như vậy mà hàng ngày vẫn đem quà đi tặng. Ngày ăn một nửa, suốt đời ăn chay. Bà ăn chay từ trong bào thai, ngửi thấy đồ mặn thì cơ thể bị dị ứng, người nổi mẩn đỏ, không thích hợp. Cho nên suốt đời ăn chay, mỗi ngày ăn một bữa, chỉ ăn rau sống. Những thứ gia vị như dầu, muối, tương, giấm bà không ăn. Hoàn toàn trở về với đại tự nhiên, tâm địa thanh tịnh. Chúng tôi hỏi bà, bà có bao giờ nổi giận không? Không có. Cả đời chưa từng nổi giận, cả đời chưa từng oán hận người khác. Người khác xung đột với bà, bản thân bà tự phản tỉnh sai lầm của chính mình là bản thân làm không đúng. Trước giờ không nói lỗi của người. Trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng đã nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi của người, bà làm được. Bà xem mọi người trên thế gian này đều là người tốt. Cho nên chúng tôi cũng hỏi bà, kỳ thực thế gian này có rất nhiều người xấu, kỳ thực có rất nhiều việc xấu. Bà nhìn thấy, nghe thấy rồi, bà cư xử thế nào? Bà cho một ví dụ. Bà nói nhìn thấy người ác, việc xấu giống y nhìn thấy tất cả những người xa lạ đi tới đi lui trên đường vậy, không để trong lòng, chỉ như lướt qua mắt, như gió thổi qua tai, không rơi vào ý thức. Cho nên tâm của bà luôn thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Cho nên 101 tuổi vẫn chưa từng bệnh. Chưa từng nổi giận. Bà nói cho chúng ta biết, mỗi lần có người nổi giận, cho dù chỉ một phút, cần phải 3 ngày sau, cơ thể mới hồi phục bình thường được. Nổi giận có hại rất lớn đối với cơ thể mình. Nếu ngày nào cũng nổi giận thì thật đáng sợ. Cho nên thọ mạng do chính mình chà đạp. Quý vị phải hiểu đạo dưỡng sinh. Vậy thì mọi lúc mọi nơi giữ tâm địa của quý vị thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Đây là đạo dưỡng sinh. Hành vi của bà có thể cho chúng ta tham khảo tu học. Tất cả những gì trong Kinh Phật nói, bà làm một tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Tiền đồ của bà quang minh sáng lạng. Bà tin Thiên Chúa Giáo, siêu việt Thiên Chúa Giáo. Bà xem những kinh điển của tôn giáo khác, giáo hữu của bà nói với bà, bà có cách nhìn thế nào về những thứ ma quỷ, những thứ của ngoại giáo? Bà trả lời, tôi nhìn thấy mỗi một tôn giáo đều là quang minh sáng chói. Bà siêu việt rồi. Chúng ta ngày nay ở đây nói về văn hóa đa nguyên, bà hoàn toàn có thể hiểu được. Không phân giới hạn quốc gia, không phân giới hạn chủng tộc, không phân giới hạn tôn giáo, bà bố thí cúng dường bình đẳng như nhau. Suốt đời này chưa từng gián đoạn. Có người đưa tiền cho bà nói, tiền không phải tặng cho bản thân tôi xài. Bà lại nói, người tặng tiền này rất tin tưởng tôi, biết tôi sẽ dùng số tiền này giúp những người cần thiết. Bản thân bà đã đạt tới mức độ không cần sử dụng tiền. Bà đã thực hành rốt ráo lục ba la mật. Trì giới ba la mật chính là giữ pháp, giữ phép tắc. Nhẫn nhục ba la mật là tâm nhẫn nại. Tinh tấn ba la mật là cầu tiến bộ, hy vọng một ngày làm tốt hơn một ngày. Thiền định Ba La Mật là không bị ngoại cảnh tác động. Quý vị khen, bà cũng không hoan hỷ. Quý vị quỷ bán, bà cũng không nổi giận. Đây chính là thiền định. Bát Nhã Ba La Mật đối với việc và người, những đạo lý cảnh giới này rõ ràng, minh bạch. Bà không bị mê hoặc. Đây là Bát Nhã Ba La Mật, là hạnh Bồ Tát. Tuy bà không phải giáo đồ của Phật, chưa từng bước vào cửa Phật, nhưng những gì Phật nói bà đều làm được. Cho nên bà là một đệ tử tiêu chuẩn của Phật. Chúng ta muốn học tập, làm sao để tiêu trừ tất cả quan nghiệp, nhất định không thể xem quan hại là sự đối đầu của mình. Giữ tâm báo thù, làm như vậy thì phiền phức rồi. Đây chính là quan quan tương báo, biết khi nào dứt. Thế nào mới có thể tiêu trừ? Phải thực sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm của ai? Tâm của bản thân chúng ta, thức của mình. Đây là đạo lý lớn. Những gì chư Phật Như Lai chứng được chính là chứng thực sự việc này. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, nhà Phật gọi là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, là tự tánh biến hiện, là chân tâm của chúng ta biến hiện. Từ đạo lý này, từ cơ bản của sự thật này, chúng ta thể hội được tất cả các loài chúng sanh thì ra không phải là người khác, là tự tánh biến hiện ra. Tất cả cảnh giới thiện, người thiện là do tâm thiện của chúng ta biến hiện ra. Tất cả cảnh ác, người ác là tâm ác của chính ta biến hiện, không phải từ bên ngoài đến. Nói rõ quan hệ giữa y chánh trang nghiêm và bản thân là nhất thể. Người bây giờ nói một thể sinh mạng cộng đồng, nhất định phải có nhận thức này, tâm từ bi mới sanh khởi được đại từ đại bi. Nếu không thì đại từ đại bi chỉ là một câu khẩu hiệu, mãi mãi không thể thực hiện. Nắm bắt được lý luận rồi thì có thể thực hành đại từ đại bi. Trong kinh Phật thường nói, ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân, thập phương tam thế Phật là bao gồm tất cả chúng sanh. tất cả chúng sanh là Phật Vị Lai. Trong tất cả chúng sanh bao gồm tất cả quán thân trái chủ của chúng ta. Do đó, chúng ta phải dùng tâm lý nào để đối diện với hiện thực? Tất cả quán thân trái chủ đều là Phật Vị Lai, đều là chư Phật Như Lai. Chúng ta mới có thể thực hành phụng sự sư trưởng. Trong Kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta biết, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Trong này cũng bao hàm tất cả quán thân trái chủ. Chúng ta xem tất cả chúng sanh như cha mẹ để đối đãi phụng dưỡng. Vậy là đã thực hiện hiếu dưỡng phụ mẫu. Vì vậy, sự thật hiểu rõ đạo lý này, chúng ta dùng tâm hiếu thuận, dùng tâm cung kính, xử sự đối nhân tiếp vật, thì quá giải được quán kết này rồi. Không thể nói tôi không phải dùng những cách nào để đối phó, đó chỉ là càng làm càng phiền phức. Đó không phải cách giải quyết vấn đề, đó là tạo thêm vấn đề. Cho nên muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải dùng tâm hiếu thuận, tâm cung kính, vậy mới hóa giải được vấn đề này. Tiêu trừ kiếp nạn hiện tiền cũng không nằm ngoài đạo lý này. Chúng ta có thể dùng tâm hiếu thuận, tâm cung kính, tâm bố thí cúng dường, tâm thanh tịnh bình đẳng, kiếp nạn cũng có thể hóa giải. Chúng ta nghe được giáo huấn của Phật Bồ Tát, trong lòng cũng rất muốn làm theo. Vì sao không thể thực hành viên mãn? Đối với lý luận, chân tướng sự thật, chúng ta hiểu chưa thấu đáo. Độ sâu, độ rộng của sự lý giải chưa đủ. Cho nên cảnh giới hiện tiền, sự nghi hoặc của chúng ta cũng từ đó khởi lên. Quý vị có hoài nghi, có đắn đo, cho nên không thể thực hành giáo huấn của Đức Phật. Đạo lý là đây. Muốn tiêu trừ nhân tố này, vì vậy năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, thì hiện giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Tại sao phải giảng kinh thuyết pháp? Chính là nói rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật này. Đoạn nghi sanh tính, tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Cho nên Phật pháp cần phải dạy học. Dạy học quan trọng hơn tất cả. Ngày nay thế giới đại loạn, tại sao lại loạn thành như bây giờ? Đánh mất việc dạy học. Có thể quý vị nghe rồi sẽ nghi ngờ, giáo dục thời nay phát đạt hơn thời xưa, đại học, trung học, tiểu học, đâu đâu cũng có. Sao lại nói đánh mất việc dạy học? Trong đây chúng ta phải biết nội dung của bậc thánh hiền xưa, của Phật Bồ Tát dạy chúng ta là gì. Hiện nay nội dung dạy học trong trường học là gì? Chúng ta mới thật sự hiểu rõ tai nạn phát sinh từ đâu, từ đâu đến. Bậc thánh hiền xưa bao gồm dạy học của Phật Pháp chỉ có ba mục tiêu. Điều thứ nhất là giáo dục luân lý, chỉ dạy chúng ta thấu suốt quan hệ giữa người với người, phụ tử hữu thân, trưởng ấu hữu tự. Đây là giáo dục luân lý. Trường học bây giờ không dạy điều này. Cho nên xã hội hiện nay chúng ta đều thấy con cái không nghe lời cha mẹ. Trong trường học, học sinh không nghe lời thầy cô. Trong xã hội, nhân viên không nghe lời ông chủ. Xã hội như thế này sao không loạn cho được? Giáo dục của bậc thánh hiền xưa không còn nữa. Bây giờ trong trường học đang dạy những gì? Dạy khoa học kỹ thuật. Nói toàn vấn đề cạnh tranh, tự tư tự lợi. Suy nghĩ hành động đều tổn người lợi mình, mất hết đạo nghĩa. Nho giáo nói đạo đức nhân lễ nghĩa, năm chữ này bây giờ không còn. Cho nên không thấu đáo mối quan hệ giữa người với người. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Mục tiêu thứ hai của dạy học, dạy chúng ta thấu suốt quan hệ với môi trường sinh sống của chúng ta. Trong Phật Pháp gọi là y báo. Giáo dục này đã không còn tồn tại trong thời đại chúng ta. Vì lợi ích của bản thân, vô tình phá hoại sự cân bằng của nền sinh thái tự nhiên, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Cho nên hiện nay có nhiều người nói trái đất bị bệnh. Nói cách khác, không thấu suốt mối quan hệ giữa người và địa cầu, không biết quý trọng hoàn cảnh sinh sống, tùy ý phá hoại. Đây chính là nguyên nhân do nền giáo dục không còn nữa. Mục đích thứ ba, dạy chúng ta thấu suốt quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Điều này hiện nay hoàn toàn không còn. Nhắc tới còn cho rằng đó là mê tín. Thật sự có quỷ thần. Bây giờ chúng ta nói tới vấn đề này. Quý vị không tin quỷ thần, chúng ta mở rộng điều này thành tôn giáo. Như thế mọi người dễ chấp nhận. Chúng ta biết rằng có rất nhiều tôn giáo ở thế gian, không chỉ sáu tôn giáo lớn, Chính tôn giáo lớn không chỉ có bấy nhiêu. Đây là tôn giáo lớn, có nhiều tín chúng. Đã có nhiều tôn giáo như thế tồn tại, chúng ta làm sao đối diện sự thật và tiếp xúc những tôn giáo này? Điều này cũng vô cùng quan trọng. Nếu như ba việc này đều hiểu rõ ràng, hiểu thấu suốt, tiếp xúc rất hài hòa viên dung, thiên hạ thái bình, chúng ta mới có đời sống hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Ngày nay ba điều này trong giáo dục của hiện đại đều không còn nữa. Giáo dục của trường học không còn, giáo dục gia đình cũng không có, trong xã hội càng không. Cho nên thế giới đại loạn. Thời xưa chư vị thánh hiền hiểu rõ, cũng biết được tầm quan trọng của vấn đề này. Người thật sự giác ngộ, người thật sự hiểu rõ, họ phải làm việc, muốn giúp xã hội, giúp chúng sanh giải quyết vấn đề, không để tâm đến danh văn lợi dưỡng của mình. Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ dương vị. Tại sao vậy? Vì quốc vương không giải quyết được vấn đề này. Đây chính là nói rõ chính trị không thể giải quyết vấn đề này. Bởi vậy Thế Tôn từ bỏ chính trị. Vấn đề này quân sự, vũ lực cũng không thể giải quyết. Cho nên Thế Tôn cũng từ bỏ quyền vị tướng quân thống soái. Dùng lời ngày nay để nói, kinh tế cũng không thể giải quyết, khoa học công nghệ cũng không thể giải quyết. Đây là hiện thực mà chúng ta nhìn thấy. Thật sự có thể giải quyết được chỉ có giáo dục. Giáo dục người ngày nay gọi là nền giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, mới có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên biết được tầm quan trọng của giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, đây chính là tâm Bồ Đề, là phát Bồ Đề tâm, thâm tính nhân quả. Không những Nho giáo, Đạo giáo, Phật Pháp, mà bao gồm tất cả các nhà tôn giáo, có thể nói đây là một nền giáo dục nhân quả. Gần đây nhất, Đại sư Ấn Quang đặc biệt ra sức đề xướng. Hiện nay chúng ta đã dần dần thể hội được sự tận tình khuyên bảo của Đại sư. Khoảng cách của Ngài gần chúng ta nhất là người của nửa thế kỷ trước. Ngài biết kiếp nạn này của chúng ta, kiếp nạn do tâm hành bất thiện của tất cả chúng sanh chiêu cảm nên. Muốn hóa giải, nhất định tâm lý, hành vi của chúng ta phải chuyển ác thành thiện thì hóa giải được. Vì vậy Ngài đề xướng nhân quả, giáo dục mười điều thiện, dùng Liễu Phàm Tứ Quấn chỉ dạy chúng ta thấu suốt chân tướng sự thật của nhân quả. Dùng cảm ứng thiên, âm chất văn, dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác, Ngài dùng hai bộ sách này. Lý niệm này, sự hiểu biết này, nếu như có thể mượn khoa học công nghệ cao, mạng Internet, truyền hình vệ tinh để tuyên dương, tôi nghĩ chỉ cần nửa năm, một năm, nếp sống của xã hội chúng ta sẽ cải thiện. Điều này phải xem phước báo của chúng sanh. Có được một người thật sự có quyền thế, đứng lên đề xướng hay không? Hy vọng những người chủ trì của những đài truyền hình vệ tinh này không phải người chủ trì tiết mục, là người chủ trì chính sách, Động sự trưởng, Tổng giám đốc của họ có sự hiểu biết này, thật sự phát tâm từ bi, không lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy cứu vãn xã hội nhân tâm, cứu vãn kiếp nạn thế giới làm trách nhiệm, người này chính là chư Phật Bồ Tát tái sanh. Vậy là chúng sanh có phước. Đài truyền hình tất nhiên cần có lợi nhuận, chi phí của nó lớn, cho nên chúng ta không hy vọng phát hết 24 tiếng đồng hồ, 24 tiếng thì họ là Phật Bồ Tát tái sanh. Chúng ta chỉ hy vọng trong 24 tiếng đồng hồ đó họ có thể phát một tiếng đồng hồ, hoặc chỉ phát nửa tiếng, mỗi ngày không gián đoạn, thì có thể ảnh hưởng đến phong tục xã hội và diệt tịnh hóa nhân tâm, diệt trừ tất cả sự quán hại. Hy vọng mỗi đài truyền hình trên toàn thế giới mỗi ngày có thể phát sóng nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ, dạy học tịnh hóa nhân tâm, thế giới này của chúng ta còn được cứu. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này, pháp môn mà Tăng Trưởng Thiên Vương tu học, toàn bộ trọng tâm này quy về mười điều thiện, cũng chính là quy kết vào điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước: hiếu thân, tôn sư, từ bi, tu mười nghiệp thiện, có thể hóa giải quan nghiệp. Đồng tu học Phật luôn luôn mong cầu tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng của chúng ta làm sao tiêu được? Phải thật làm mới có thể tiêu trừ. niệm Phật, tụng kinh, bái sám, cầu nguyện không được, không thể tiêu trừ. Phải thật sự hồi tâm chuyển ý, từ 10 điều ác quay đầu, nương vào 10 điều thiện. Thật sự tiêu trừ nghiệp chướng. Tất nhiên tiến thêm bước nữa, tu lục hòa, tu lục độ, tu 10 nguyện phổ hiền, hồi hướng cho tất cả quán thân trái chủ. Đây là con đường thành Phật. Pháp thuần chánh. Nếu như làm ngược lại, chúng ta dụng công thế nào, cố gắng tu học thế nào, quả báo vẫn không thù thắng. Nếu có thể y giáo phụng hành, quả báo không có gì thù thắng hơn. Đều do một niệm hiện tại của bản thân chúng ta. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.